Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy. Tập 5. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Tiết học trước chúng ta nhắc đến, trong gia đình có hai vấn đề chủ chốt rất quan trọng. Một cái là kinh tế, chính là đời sống vật chất. Cái còn lại là đời sống tinh thần, về phương diện dạy con. Tình hình gia đình hiện nay đều là vợ chồng cùng nhau kiếm tiền. Phần lớn trẻ nhỏ đều được gửi vào nhà trẻ, hoặc là giao cho người giúp việc, hoặc giao cho ông bà nội giữ cháu. Trí huệ của nhân sinh từ chỗ nào mà nhìn thấy? Từ trong lấy bỏ thấy ra được. Có xả mới có đắc, bớt kiếm tiền lại, giáo dục con cái nhiều hơn. Hay là bạn muốn kiếm được nhiều tiền rồi lơ là giáo dục con cái, kết quả có được nhất định sẽ không như nhau. Chúng ta xem thấy đời trước, người 50-60 tuổi so với người chúng ta hiện nay 20-30 tuổi, hai đời này chúng ta so sánh xem thử. Người trước một đời rất có lòng trách nhiệm, rất hiếu thuận cha mẹ. Còn đời này của chúng ta thì sao? Các vị bằng hữu, xin các vị đừng khách sáo, cứ nói thẳng ra, người đời nay có thái độ đời sống giống người đời trước hay không? Là tiến bộ hay là suy thoái? Suy thoái, đời trước có tiền hay là ngay hiện tại đời của chúng ta có tiền? Người đời này chúng ta có tiền, đúng vậy. Vì sao có tiền mà thái độ nhân sanh lại suy thoái? Như vậy thì có tiền không nhất định giải quyết được vấn đề. Thời đại của cha tôi trên cơ bản đều rất nghèo. Bởi vì rất nghèo cho nên mọi người đặc biệt tiết kiệm. Nhớ lại lúc nhỏ khi đang ăn cơm, đồ ăn còn thừa là do ai gấp? Đều là cha và mẹ gấp. Bởi vì họ đều đã rất quen rồi, không thể lãng phí thức ăn. Đời sống tương đối thiếu thốn, thứ nhất tạo thành thói quen tiết kiệm, thứ hai là đời sống càng khó khăn, người càng hiểu được cảm ơn cha mẹ, thương yêu anh em, chị em. Cho nên thời đại của phụ thân tôi, khi họ đang đi học, đều không phải là cha mẹ thúc họ, mà đều là chính mình rất tích cực chủ động. Bởi vì họ hy vọng thông qua học tập có được thành tựu về học vấn, có thể về sau làm cho cha mẹ có được ngày tháng tốt đẹp. Bạn xem, đời sống nghèo khổ, đời sống thiếu thốn làm cho người càng có chí khí, càng có hiếu tâm. Cho nên chúng ta phải cảm ơn nghèo khó. Còn thế hệ ngày nay, bởi vì từ nhỏ đời sống đã rất dư dả, muốn thứ gì có thứ đó, cho nên quen thói phung phí, quen thói tiêu tiền, lại không biết hiếu đạo, lại không có sự tôi luyện trong cuộc sống, biết gánh vác. Cho nên thế hệ này của chúng ta không chỉ tiêu xài hết số tiền mình kiếm được, mà còn tiêu tiền của ai? Của cha mẹ. Làm sao các vị biết vậy? Rất nhiều thanh niên đã có thói quen tiêu phí, hưởng thụ đến mức độ tiền lương của một tháng vừa cầm trên tay thì họ lập tức: chúng ta phải đi shopping một cái đã. Có thể đem tiền lương của một tháng tiêu hết trong 15 ngày đầu rồi. Những ngày tháng sau đó thì sao? Họ mua mì ăn liền, từng gói từ từ mà ăn. Thế nhưng sau đó vẫn không thể tiếp tục duy trì cuộc sống. Họ trở về tìm người cha già và nói: bà ơi, con hết tiền rồi. Bà của chúng rất tức giận, đã nói với con không nên xài phung phí, thế mà con không nghe. Đến đây muốn bao nhiêu tiền? Vẫn là đưa tiền cho chúng. Cho nên đời sống dư giả không chắc là có thể mang đến cho trẻ nhỏ thái độ nhân sinh chuẩn xác. Thời xưa có rất nhiều người đi học thấy rõ được cái điểm này. Khi Triều Hán mở nước, Lưu Bang thống nhất thiên hạ, đã phân phong cho hơn 100 công thần, đều có phong đất, cho họ rất nhiều đất đai. Hơn 100 vị công thần này trải qua 100 năm, sử học gia của Triều Hán đột nhiên nghĩ ra nói: tôi đi tìm hiểu xem đời sau của 100 vị công thần này trải qua 100 năm như thế nào. Kết quả nhà sử học này rất kinh ngạc, con cháu đời sau của 100 vị công thần này trên cơ bản đều đã đọa lạc. Rất nhiều người lưu lạc trên đường đang đi xin ăn, chỉ có mấy người đời sau thì vẫn còn rất tốt. Trong đó có một người tên là Tiêu Hà. Tiêu Hà ngay khi phân phong đất đai, Tiêu Hà muốn nhận một miếng đất rất là xấu. Bởi vì miếng đất xấu, chỉ cần bạn không canh tác thì không có cơm ăn. Cho nên ông đã nghĩ kế lâu dài, hy vọng con cái của ông về sau biết cần lao tiết kiệm. Những người được phân đất tốt thích ăn mà biến làm. Hơn nữa đất tốt bạn ưa thích thì người khác cũng ưa thích, nên cũng có rất nhiều người đến dòm ngó. Có rất nhiều người nghĩ cách hãm hại. Cho nên Tiêu Hà thấy ra được không nên để tiền lại cho con cháu, mà quan trọng hơn là phải lưu lại trí huệ cho con cháu, lưu lại tấm gương tốt cho chúng nó. Cho nên tiên sinh Tư Mã Quang đã từng nói: để tiền lại cho con cháu, chưa chắc con cháu có thể giữ được. Để sách lại cho con cháu chưa chắc có thể đọc. Không bằng trong âm thầm để lại âm đức cho con cháu, là cách tính dài lâu cho con cháu. Trong kinh dịch có một câu giáo huấn rất quan trọng: nhà tích điều thiện, ác thừa niềm vui. Âm đức nhất định có thể che chở cho con cháu đời sau. Âm đức không chỉ có thể che chở cho con cháu đời sau mà thôi. Ngay khi chúng ta làm việc thiện, ngay trong quá trình chúng ta lập thân hành đạo, ta đã làm ra thân giáo tốt nhất cho con cháu đời sau. Cho nên đây là cha mẹ có trí huệ, nên biết chọn lựa như vậy. Vì vậy, ngay đời của phụ thân tôi, bởi vì đời sống tương đối khó khăn, có năm anh chị em, họ đi học không cần phải cha mẹ thúc đẩy. Hơn nữa, anh chị em đều rất hòa thuận. Cho nên chỉ cần có thể sống qua ngày thì hãy cố gắng nâng cao trí huệ của trẻ nhỏ, đời sống tinh thần của trẻ nhỏ. Hãy nên quản lý tốt cuộc sống gia đình. Vì chúng ta trở lại xem, có một người kiếm tiền thì sẽ kiếm được tương đối ít hay không? Có phải hai người kiếm tiền thì sẽ kiếm được tương đối nhiều hay không? Rất nhiều cặp vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, thế nhưng cũng không dư được bao nhiêu. Bên kia lại bị bạn bè kéo, bên đây thì đi mua những món đồ lại bị gạt. Chúng ta phải lý giải được tiền tài chân thật có được nguyên nhân là từ chỗ nào, cuộc sống như thế nào mới có thể có được tiền của. Phải đem đạo lý làm cho rõ ràng. Nếu không thì cả đời bạn chỉ để kiếm tiền, nhưng cả đời cũng không có dư được bao nhiêu tiền. Thần tài ngày xưa của Trung Quốc là Phạm Lãi, tục danh là Đào Chu Công. Ông là người thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Phạm Lãi phò tá Việt Vương Câu Tiễn. Ông cùng Văn Chủng phò tá Việt Vương Câu Tiễn. Sau khi phục hồi được Việt Quốc, Phạm Lãi nói với Văn Chủng là Việt Vương Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, thế nhưng không thể nào cùng phú quý. Phạm Lãi rất biết nhìn người, cho nên biết nhìn người rất quan trọng. Không biết nhìn người có thể cả đời đều sẽ nhận được ảnh hưởng không tốt. Bạn thấy Văn Chủng không biết nhìn người, ông xem thấy vinh hoa phú quý trước mắt thì liền đến. Làm sao hiện tại có thể bảo tôi buông bỏ nó đi? Không bằng lòng. Sau đó Việt Vương Câu Tiễn liền ban cho Văn Chủng tự sát. Phạm Lãi mang theo Tây Thi rời khỏi nơi đó, đến khu vực Giang Nam bắt đầu buôn bán. Ban đầu từ làm ăn nhỏ, làm được không bao lâu thì phát được tài to. Phạm Lãi lập tức đem những tiền của này thấy đều đi quyên hiến, cho tặng hết. Trải qua không bao lâu, trải qua vài năm, ông lại phát tài. Ông lại đem tiền đi quyên tặng hết cho những người bần cùng khốn khổ. Sau đó lại bắt đầu từ buôn bán nhỏ. Trên lịch sử ghi chép là tam tụ tài, tam tán tài. Như vậy thì người tại vì sao có thể có tiền của? Nguyên nhân chân thật là ông hiểu được bố thí tiền của mà ra. Cách làm của Phạm Lãi như vậy, đây cũng là tuân theo giáo huấn của Thánh Hiền. Trong sách đại học có nhắc đến tài tán tất nhân tụ. Khi chúng ta đem tiền của cho đi thì cái gì sẽ tụ lại? Tất cả mọi người yêu kính bạn, lòng người đều hướng về bạn. Cho dù bạn làm ăn buôn bán cái gì, họ đều sẽ đến mua giúp bạn, muốn đến ủng hộ bạn, bởi vì bạn đã lấy được lòng người rồi. Cho nên tiền tài cho đi không phải là không còn, không phải không nhìn thấy thì là không có. Sức ảnh hưởng vô hình của nó chỉ cần gặp được duyên thì khởi hiện hành. Cho nên chúng ta phân tích tiền của có nhân có duyên mới có thể có kết quả. Cái nhân ở bố thí tài, duyên là nỗ lực của bạn, cộng với tương trợ của quý nhân và cơ hội đến thì tự nhiên sẽ kết cái quả tài phú. Cho nên khi quản lý tiền của trong gia đình, bạn nhất định phải như lý như pháp mà tính toán. Nếu không thì dù bạn có nỗ lực cả đời, đến sau cùng có thể là uổng phí. Chị gái tôi sau khi mang thai thì liền từ bỏ công việc công chức của chị. Rất nhiều người bạn bè thân thích đều cảm thấy rất đáng tiếc. Nghe đến mẹ chồng của chị cũng thường hay nói với chị là: con đi làm việc đi, mẹ giúp con giữ bé cho. Thế nhưng nhân sinh có xả có đắc. Sau khi chị tôi từ chức thì ở nhà chúng tôi để chờ ngày sanh. Sau khi sanh con, chị đã tự mình giữ con. Chị tôi sau khi nghỉ việc thì anh rể tôi một mình kiếm tiền. Thế nhưng anh rể tôi càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Tại vì sao càng kiếm tiền càng nhiều chứ? Bởi vì anh rể tôi mang tiền đưa cho chị tôi. Chị tôi đói một mình, chị ở nhà giữ con cũng không dùng vào đâu, nên thường hay mang đến đưa cho tôi. Chị đói em mang đi in ấn kinh sách, làm một số việc thiện. Chị tôi biết giúp chồng mình tu tài bố thí, cho nên chồng của chị kiếm tiền ngày càng nhiều. Có một lần hai vợ chồng chị cùng nhau đi mua đồ, gặp lúc trung tâm mua sắm lớn khai trương có thể rút thưởng. Một giải hạng nhất là một chiếc xe hơi. Chị tôi cũng viết tên địa chỉ bỏ vào thùng tham dự thưởng. Không bao lâu sau, trung tâm mua sắm gọi điện thoại đến nói: "Cô Thái ơi, cô đã trúng được một chiếc xe hơi rồi." Cho nên hiểu được bố thí, trong mạng có thì nhất định sẽ có. Không phải cứ nhiều người đi kiếm tiền thì tương đối nhiều. Bạn cần hiểu được là phải trồng cái nhân của tài bố thí. Có rất nhiều bạn bè nói: "Tôi không có tiền thì làm sao trồng được cái nhân của tài bố thí chứ?" Tài này tuyệt đối không phải chỉ có tiền mà thôi. Bố thí tài bao hàm nội tài và ngoại tài. Chúng ta làm việc rất nỗ lực, cộng với kinh nghiệm và trí huệ của bạn, đây đều thuộc về nội tài bố thí. Ngoại tài là tiền vàng, tài vật cùng vật phẩm. Những thứ này đều có thể tu tài bố thí. Bố thí tiền tài có phải quyên tặng càng nhiều thì phước báo sẽ càng lớn hay không? Chưa chắc. Tôi nhớ lại đã từng xem qua một bài báo. Có một cặp nông phu, tuổi tác của họ đều rất lớn, cả đời dành dụm được một ít tiền. Lúc đó bên cạnh họ xây một bệnh viện, là một bệnh viện rất tốt. Hai vợ chồng họ liền đem tiền tích lũy cả đời mà quyên tặng để mua một chiếc xe cứu thương. Mua một chiếc xe cứu thương so với một xí nghiệp lớn tặng mấy mươi vạn thì người nào phước báo lớn hơn? Người nông phu tích lũy cả đời đều đem đi bố thí hết, lòng thương yêu đó của họ có thể tạo phước cho biết bao nhiêu sinh mạng rồi. Còn xí nghiệp mấy mươi vạn đó đối với họ mà nói chỉ là con số dư nhỏ mà thôi. Cho nên phước điền phải từ nơi tâm mà trồng, phước phần cũng là do tâm sanh. Cho nên ngay khi chúng ta có thể tận tâm tận lực mà bố thí, cho dù là tiền nhiều hay ít đều có thể trồng phước phần vô lượng. Thời xưa có một nữ sĩ vừa lúc đi ngang qua một ngôi chùa, cô liền bước vào cửa rất chân thành mà lễ Phật. Lúc đó trên người chỉ có 2 xu tiền, cô liền đem toàn bộ quyên hiến đi. Phương trượng xem thấy rất cảm động, đích thân ra giúp cô niệm Phật cầu phước, giúp cô hồi hướng. Sau đó cô được gả vào trong cung, giàu có rồi. Cô mang theo mấy ngàn lượng đến ngôi chùa đó, cũng là mang đến để cúng dường. Kết quả là phương trượng không bước ra, chỉ để cho một đồ đệ ra giúp cô tụng kinh hồi hướng. Vị tín nữ này liền rất hiếu kỳ: "Ngày trước tôi chỉ tặng có 2 xu, thì phương trượng đích thân giúp tôi sám hối hồi hướng. Thế nhưng hiện tại tặng mấy ngàn lượng, vì sao ngài lại bảo đồ đệ ra mà thôi?" Vị tín nữ này cũng rất có trí huệ, cô đã đi thưa hỏi, đem vấn đề này làm cho rõ ràng. Cô liền chủ động đi tìm phương trượng, tìm hỏi xem tại vì sao tình hình là như vậy. Phương trượng nói với cô: "Hai xu tiền của cô trước đây là phát ra từ tâm chân thành của cô, do đó nếu tôi không đi ra giúp cô hồi hướng là có lỗi với cô. Lần này tuy là cô mang đến mấy ngàn lượng, thế nhưng tâm của cô đã không còn chân thành tha thiết như lần trước đến đây, nên để học trò của tôi làm là được rồi." Như vậy phước điền của một người cội gốc vẫn là ở tâm của họ. Chỉ cần chúng ta có cái tâm này, thường biết được xả tài để giúp đỡ người khác, thì phước báo của chúng ta từng ly từng tí đều có thể tích lũy. Cho nên về vấn đề tài phú này, chúng ta đã có được nhận thức đúng đắn thì sẽ không còn sợ được sợ mất. Xem thấy người khác kiếm được nhiều tiền, tâm của bạn liền sẽ thấp thỏm không an. Không cần thiết, chúng ta cứ thành thật mà tu tại bố thí của chúng ta thì quả báo tự nhiên liền sẽ hiện tiền. Như vậy là mặt kinh tế được giải quyết rồi. Tiếp theo là việc dạy con, thì giữa vợ chồng phải cùng có chung nhận thức. Giáo dục đương nhiên chủ yếu phải lấy mình làm gương. Cho nên người xưa nói tam tòng tứ đức, phu nghĩa phụ thính, chính là người làm chồng phải có ân nghĩa, phải có tình nghĩa, phải có đạo nghĩa. Phải làm đến ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì liền có thể làm tấm gương tốt cho trẻ nhỏ. Khi cha mẹ có ân nghĩa thì trẻ nhỏ sẽ hiểu được phải hiếu thuận cha mẹ. Đối với vợ thì người chồng phải có tình nghĩa. Người vợ cùng với chúng ta gánh vác nặng nhọc, cùng lo liệu gia đình đều không dễ dàng. Mỗi giờ mỗi phút người chồng phải nhớ lấy cái ân tình này của người vợ. Người vợ có một ân tình mà cả đời này chúng ta báo đáp cũng không hết. Đó chính là giúp chúng ta nói giỏi tông đường. Cái sứ mạng này rất nặng. Nếu không thì chúng ta chính mình có thể làm được không? Không thể làm được. Không người nào có thể thay thế. Chúng ta phải cảm ơn vợ. Cho nên người làm chồng mỗi lần nghĩ đến vợ chính là nghĩ ta có một người vợ giúp ta nói giỏi tông đường. Khi chúng ta lúc nào cũng đem cái ân đức này để ở trong lòng. Vợ chồng ở với nhau có không tốt được không? Không thể nào. Sau đó đối với con cái phải có đạo nghĩa, nhất định phải dạy tốt trẻ nhỏ. Đó là bổn phận và trách nhiệm của người làm cha mẹ. Còn người vợ phải có tứ đức: công, ngôn, dung, hạnh. Người vợ phải có đức hạnh. Nếu như người vợ không có đức hạnh, khi gả đến nhà người ta thì sẽ như thế nào? Ồ, sao các bạn biết vậy? Nhà người ta gà chó sẽ không yên. Giống dĩ trong nhà họ không có việc gì, khi gả vào nhà thì rối tung cả lên. Cho nên đức hạnh rất quan trọng. Con cái hiếu không bằng con dâu hiếu. Vì vậy thời xưa có nói đến cưới được một người vợ tốt, gia tộc có thể hưng dượng ba đời. Vậy nếu cưới một người vợ không tốt thì gia đình sẽ như thế nào? Sẽ suy bại đến ba đời. Cho nên cưới vợ tiêu chuẩn thứ nhất là gì? Là đức hạnh. Cưới vợ phải cưới người có đức hạnh. Hiện tại nam thanh niên nhận biết được như vậy có nhiều không? Không nhiều. Cho nên chúng ta phải giáo dục con cái. Vì sao tìm đối tượng phải chú trọng đức hạnh? Phải có vợ đức. Người vợ đức này trong tự nhiên hành vi lời nói của người mẹ liền sẽ cho trẻ nhỏ sự ảnh hưởng thầm lặng. Mẹ của tôi thường hay nói với cha tôi là tấm lòng của ông quá mềm yếu. Sau đó lại nói tiếp là hết thảy các người đều như vậy. Giống vậy là đang nói cha tôi. Sau đó toàn bộ thảy đều bị bà nói. Tôi muốn nói thêm một câu: chẳng phải mẹ cũng như vậy sao? Tôi nhớ lại có một lần về quê ngoại, đi xe đò về quê, kỹ thuật của người lái xe đò không được tốt. Khi lái vào một con đường nhỏ thì một bánh xe bị lọt xuống mương nước. Khi xe rơi xuống thì ống bô chạm nước mương nên nó bị hỏng. Nửa đoạn đường sau cái ống bô cứ kêu lên khọt khọt khọt. Cứ như vậy mà đến nhà ngoại tôi. Kết quả là khi mẹ tôi lấy tiền trả tiền xe cho ông ấy, lại đặc biệt lấy ra 500 đồng đưa cho ông ấy. Vào lúc đó tôi còn nhỏ, ngay cái động tác mà mẹ tôi lấy tiền ra, xin hỏi mẹ tôi có nói với tôi là bà đang làm việc gì hay không? Bà không nói, thậm chí bà còn không biết con trai bà đang đứng nhìn. Thế nhưng trong đầu óc của tôi xuất hiện ra mấy câu văn tự, chính là mẹ tôi cảm thấy họ là người lao nhọc, kiếm tiền rất không dễ dàng. Phí dùng để sửa xe này nhất định sẽ tạo thành gánh nặng cho gia đình ông ấy. Cho nên đời sống chúng ta tương đối dư giả thì giúp đỡ cho ông ấy một chút. Hành động của mẹ tôi khiến cho tôi rất cảm động. Cho nên từng lời nói, việc làm của người mẹ đều có sự ảnh hưởng rất thầm lặng lên con trẻ. Vì vậy sau đó, bởi vì tôi sau này ngay trong lúc giảng bài đột nhiên hồi tưởng lại việc này, tôi gọi điện thoại nói cho mẹ tôi nghe việc này. Bà thế nào vậy? Bà sớm đã quên đi mất việc này rồi, thậm chí cơ bản không hề biết trẻ nhỏ đang học tập, cũng đang cảm động. Cho nên người vợ đức thật sự là ngay trong từng lời nói, việc làm đều đang ảnh hưởng trẻ nhỏ. Thứ hai là vợ ngôn, lời nói của người mẹ khi nào bắt đầu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ vậy? Ngay khi thai giáo, lời nói của người mẹ nếu như rất dịu dàng, trẻ nhỏ ở trong thai sẽ cảm nhận rất dễ chịu. Nếu như người mẹ ồn ào lớn tiếng, nếu như nói chuyện rất là khó nghe, đứa trẻ này sẽ học tập ngay từ trong thai. Cho nên chúng ta thường hay đến một số nhà bạn bè, liền cảm thấy người trong nhà họ nói chuyện dường như là đang gây lộn vậy, đều là rất lớn tiếng. Đó chính là một thói quen. Lời nói quá lớn tiếng, lời nói khó nghe, trẻ nhỏ của bạn cũng đang học tập. Nếu như lời nói của chúng ta rất ôn hòa, lời nói có thể bao dung người khác, trẻ nhỏ liền sẽ học được tốt. Tôi nhớ lại, cha mẹ tôi từ trước đến nay chưa từng ở trước mặt trẻ nhỏ chúng tôi nói một người bạn nào đó của họ không tốt. Điều này rất quan trọng. Ngay khi người làm cha mẹ ở trước mặt trẻ nhỏ nói người này người kia không tốt, xin hỏi con cái của bạn học được cái gì? Học được nơi nơi xem thấy người khác đều không tốt, chỗ chỗ phê bình, sẽ rất ngạo mạn. Cho nên lời nói của chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Thứ ba là vợ công. Ngày trước phụ nữ biết may quần áo, biết làm rất nhiều việc nhà, đây gọi là vợ công. Đổi lại tình huống của hiện đại, phụ nữ còn cần phải đan áo len để làm gì nữa không? Điều này tương đối không cần thiết. Bởi vì hiện tại xí nghiệp dệt may đều là tương đối phát triển. Tình hình của gia đình thời xưa và thời nay không như nhau. Thế nhưng một người mẹ muốn cho gia đình duy trì được tốt vẫn cần phải có rất nhiều năng lực tốt. Thí dụ nói trong nhà thì phải chỉnh lý cho sạch sẽ, trẻ nhỏ ở ngay trong hoàn cảnh sạch sẽ, chỉnh tề mà lớn lên, chúng trong vô hình trung sẽ cảm thấy đồ đạc thì phải được lau sạch sẽ, đồ vật thì phải để ngay ngắn. Nếu như chúng xem thấy đồ đạc lộn xộn, chúng sẽ bất giác tự mình ra tay dọn dẹp. Ngoài việc sắp xếp công việc gia đình ra, người vợ còn phải có thể nấu được một số món ăn ngon. Bởi vì nếu như con cái và chồng đều ra bên ngoài ăn thì sẽ có kết quả gì? Kết quả gì? Đều ăn cơm ở bên ngoài thì không khí gia đình không còn ấm áp, rất ít ngồi chung với nhau. Sau đó thường hay ra bên ngoài ăn, thức ăn ở bên ngoài như thế nào? Vừa nhiều dầu vừa mặn. Cho nên hiện tại bệnh tật gì là nhiều nhất? bệnh cao huyết áp. Người bệnh cao huyết áp mà muốn đi trị bệnh thì phải ngồi xếp hàng chờ đến nửa ngày. Hiện tại người bị trúng phong, người bị nhồi máu cơ tim đặc biệt nhiều. Trong nhà nếu như thường hay nấu những món ăn thanh đạm sẽ làm cho người trong nhà đều rất vui, đều trở về nhà mà ăn. Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, còn có một câu khẩu hiệu rất hay gọi là ba ba về nhà ăn cơm tối, liền có không khí gia đình rất tốt. Thứ tư là vợ dung, dung mạo của con gái. Đương nhiên không phải là trang điểm lên giống như ngày kết hôn. Vợ dung là biểu thị rất đoan trang, rất giản dị. Không được sinh con xong thì tự bỏ rơi mình. Rất nhiều cô gái khi sinh con xong cảm thấy mình giống như bà già rồi vậy, cho nên không cần phải chải chuốt. Rất có thể ông chồng vừa bước vào cửa thì giật thót cả người, a lên một tiếng rồi lập tức quay đi ra. Như vậy thì không tốt. Người vợ phải làm cho chồng mình nhìn thấy vui vẻ vừa mắt. Hơn nữa bạn nghi dung đoan trang thì sẽ cho ai tấm gương tốt vậy? Trẻ nhỏ. Chính xác, chúng ta phải nhìn được xa, cho nên vợ dung cũng rất là quan trọng. Khi vợ chồng đều có thể đoan chánh ngôn hạnh, phẩm hạnh của chính mình, thì nhất định sẽ giáo dục tốt trẻ nhỏ. Hiện tại nói phải nam nữ bình đẳng, cho nên bổn đức này người nữ cần, người nam thì sao? Cũng cần. Chồng cũng phải có đức. Chồng ngôn là lời nói của chồng cũng phải nhẹ nhàng, uyển chuyển. Ngôn ngữ cũng phải thường hay, miệng nở hoa sen, làm gương tốt cho con cái. Chồng công, người nam không có bản lĩnh thì sao được? Làm sao có thể duy trì gia đình chứ? Chồng dung, bạn làm cha ở trong nhà mà ăn mặc lôi thôi như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho con cái. Hoặc là khi ngồi mà gác chân trên bàn, đây cũng là chồng dung. Trẻ nhỏ học được cái gì? Cho nên chúng ta phải mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình, cho con cái tấm gương tốt. Lấy mình làm gương là rất quan trọng. Tiếp theo dạy trẻ nhỏ phải có cương, có nhu. Có cương có nhu, nói dễ hiểu một chút, chính là có người muốn diễn mặt trái, có người muốn diễn mặt phải. Có cương có nhu, có cứng có mềm. Cho nên chúng ta nói trung dung là đạo, không thể thái quá, cũng không thể bất cập. Nếu như hôm nay chỉ có ân, đối tốt với trẻ nhỏ không gì bằng, thì chúng sẽ như thế nào? Chúng không sợ cha mẹ, sẽ cưỡi lên đầu cha mẹ. Nếu như chỉ có uy, rất hung dữ đối với trẻ nhỏ, trẻ nhỏ sẽ có cảm giác cách ly với chúng ta. Cho nên cương nhu phải sử dụng cho tốt. Tôi cũng có đứa cháu là con của chị. Sau khi chị tôi sanh xong, nó đến ở trong nhà chúng tôi. Anh rể tôi làm việc tương đối bận rộn. Khi ở nhà chúng tôi cũng có trách nhiệm gánh vác việc dạy bảo đứa cháu này. Cái gì nghĩ xem tôi thích hợp diễn vai chánh diện hay là phản diện? Cái gì cảm thấy thế nào? Phản diện à? Làm sao vừa nhìn mà biết ngay vậy? Tôi nhớ lại năm đầu tiên tôi đi dạy học, có một lần học trò không giữ quy củ, tôi mắng cho chúng một trận. Từ lầu 2 đi xuống lầu 1 thì đi ngang qua văn phòng, giáo viên toàn trường đều nhìn vào tôi. Thầy cũng biết tức giận nữa hả? Họ đều rất kinh ngạc. Kỳ thật đáng khởi tức giận mà giả như không giận thì không thể nào dạy tốt được học trò. Chúng ta khởi tức giận là để cho học trò cảnh giác. vì sao không được tái phạm cái lỗi lầm này nữa. Cho nên nhân sinh như diễn kịch, đáng diễn như thế nào thì nên diễn như thế đó. Cho nên tôi đối với đứa cháu này của tôi chính là diễn phản diện. Mẹ của nó là chánh diện. Phản diện cùng chánh diện nhất định phải phối hợp được tốt. Tôi nhớ lại, cũng là mấy năm về trước, hôm đó là đêm đón giao thừa, ăn cơm ở nhà chúng tôi. Đứa nhỏ này vừa cầm đũa lên, liền cầm sát ở đầu đũa để gắp thức ăn. Tôi liền nói với nó: "Dĩ dĩ à, cầm như vậy có vi khuẩn đó. Con cầm đũa thì nhất định phải cầm ở bên trên." Nó nhìn vào tôi, lại đưa tay cầm xuống phía dưới. Tôi rất có lòng nhẫn nại, tôi lại nói: "Cầm như vậy không được, cho nên con phải cầm lên phía trên." Nó lại nhìn vào tôi. Tuy là nó không nói lời nào, mà biết được là cái ý gì hay không. Nó muốn nói để xem ông có mức nhẫn nại đến cỡ nào. Rất nhiều trẻ nhỏ muốn xem mức nhẫn nại của cha mẹ. Khi chúng vượt qua được sự nhẫn nại của bạn, thì chúng liền có thể muốn gì được đó. Bạn liền sẽ từng bước nhượng bộ. Chúng có thể dùng tình cảm để uy hiếp bạn. Tôi thấy ba lần khuyên nó không ích gì. Tôi lập tức bồng nó lên, đi về phía phòng của tôi. Tại vì sao phải đi về hướng phòng của tôi? Phải cắt đứt hết tất cả diện binh của nó, thì nó mới biết là sắp có việc không hay rồi. Khi tôi bồng nó đi, mẹ tôi lập tức nói: "Sắp đón giao thừa rồi, đừng có đánh mà." Có nên đánh hay không? Lẽ nào sắp đón giao thừa phạm sai lầm thì không cần xử phạt sao? Như vậy thì trẻ nhỏ căn bản sẽ không biết quy củ ở chỗ nào. Hiện tại có rất nhiều phụ huynh vào ngày thứ bảy, ngày chủ nhật thì có thể cho nó ngủ đến giữa trưa. Có tình huống này hay không? 5 ngày thì chúng bình thường, thứ bảy và chủ nhật thì không bình thường. Đời sống của chúng liền lộn xộn lên thì không có quy củ. Cho nên hiện tại khi thứ hai đi học, biểu hiện của học trò như thế nào? Lười nhác hơn. Cho nên quy tắc quy định không thể bởi vì bất cứ tình huống nào mà thay đổi. Nếu không thì trẻ nhỏ nhất định sẽ lười nhác, nhất định sẽ đi đến chỗ vui chơi mà không tuân thủ quy tắc. Tôi giao ước với chị tôi, cho dù chị dẫn nó đi leo núi, đi ra ngoài chơi vài ngày, mỗi ngày nhất định phải cố định những kinh điển cần phải học thuộc lòng thì sao? Phải học thuộc lòng. Như vậy thì trong lòng trẻ nhỏ sẽ hiểu rõ, cho dù ở trong nhà hay ở bên ngoài, bài tập học tập của chính mình đều phải lập cho tốt. Ngay khi nguyên tắc của bạn càng rõ ràng, chúng càng cảm thấy đó là bổn phận của chúng. Chúng sẽ không có tâm cầu may, chúng sẽ không ở đó mà nói những lời như: "Mẹ ơi, hôm nay thôi đi mà." Cái nguyên lý nguyên tắc này nhất định phải nắm lấy. Ngay khi tôi bồng nó đi vào phòng, kỳ thật vào lúc đó quan trọng nhất là phải để cho nó biết chính mình đã sai rồi. Có phải chúng ta thích trừng phạt trẻ nhỏ hay không? Không phải vậy. Cho nên tôi liền nói với nó: "Con có khóc cũng không hề gì. Con khóc càng lớn tiếng, cậu sẽ trừng phạt con càng nặng." Kết quả khi bạn vừa nói như vậy thì nó sẽ khóc càng lớn tiếng. Bạn liền đánh trúng một cái. Kỳ thật lúc đó nó còn mang tả lót, cơ bản là sẽ không đau. Chỉ là khí thế đầy của bạn làm cho nó nín bặt ngay. Bạn liền nói với chúng: "Con có làm mình làm mấy thế nào cũng không thể đạt được mục đích của con. Hôm nay con có khóc thế nào cũng không ích gì đâu." Ngay khi bạn rất kiên định, nó vừa nghe thì hiểu là phương pháp của nó như vậy tuyệt đối không thể nào đạt được mục đích. nó liền sẽ không khóc. Ngay khi nó không khóc nữa, do lúc này chúng ta liền nói với nó, đem đạo lý giảng nói rõ ràng cho nó nghe. Cậu dạy con như vậy là muốn tốt cho con. Con phải nên tiếp nhận lời dạy dỗ của người lớn. Khi lúc đầu rất hung, nhưng bây giờ biến thành thế nào? Rất tự ái. Sau khi giảng cho nó nghe rồi, tôi liền đi ra, phản diện đã diễn xong. Ai sẽ diễn tiếp? Chánh diện phải lên diễn tiếp. Cho nên chị tôi liền đi đến. Khi chị tôi vừa đi đến, nó liền chạy đến trước mặt chị tôi, liền ôm lấy chị khóc, tức tưởi. Chị tôi lập tức liền nắm nó lại. Con vừa phạm phải lỗi lầm gì? Phải để trẻ nhỏ tự mình nói. Nó không nói, lại tiếp tục ôm lấy chị tôi. Chị vẫn là kiên trì xô nó ra. Lại hỏi nó, con vừa phạm phải sai lầm gì? Tự nói mau. Phải để trẻ nhỏ tự mình nói ra, để trong ký ức của chúng không thể nhớ việc bị cậu trừng phạt, mà phải nhớ việc gì? Chính mình phạm phải những lỗi lầm gì? Sau khi nói xong, chị của tôi liền nói với con của mình, con phải đi xin lỗi cậu ngay. Mẹ nó còn muốn nó phải đến xin lỗi tôi. Đây chính là tìm cơ hội để giáo dục, tạo thành một kết thúc rất đẹp. Rất nhiều bậc làm cha mẹ dạy con chỉ trừng phạt là xong, trút hết tức giận thì thôi, đều không hề làm động tác kết thúc. Cho nên ngay trong ký ức của trẻ nhỏ, chúng chỉ cảm giác tính khí của cha rất không tốt, tính khí của mẹ rất không tốt. Cho nên ân đức và uy nghiêm phải đồng nhau, hai mặt này kết hợp, phải cẩn thận. Vậy hiện tại phản diện có người diễn hay không? Người cha hiện tại có chịu diễn phản diện hay không? Không chịu làm. Tại vì sao người cha hiện tại không chịu diễn phản diện? Bởi vì họ làm việc rất bận rộn, cảm thấy đối với con như thế nào? Vì khó có dịp ở bên con, nên họ đều mong muốn trẻ nhỏ nở nụ cười. Cho nên mỗi lần họ quay về nhà thì mang về quà tặng, đồ chơi. Không chỉ không diễn phản diện, mà họ đều là diễn chánh diện. Sau đó trẻ nhỏ vừa chạy đến, ồ ba ba thật tốt, vội vàng cầm lấy đồ chơi đi. Một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần, đều là như vậy. Bạn chỉ mang quà về cho trẻ nhỏ. Trải qua hai ba tháng, trẻ nhỏ này lao đến, a ba ba. Chúng không nhìn vào bạn, chúng nhìn vào món quà, ôm lấy quà rồi bỏ đi. Đột nhiên có một hôm bạn trở về mà không có quà, chúng nói vì sao ba về mà không có quà vậy? Cho nên không thể dùng vật chất để xây dựng quan hệ cha con. Như vậy thì không được tốt. Phải nên dùng sự quan tâm, thương yêu của bạn để xây dựng quan hệ cha con. Người cha không diễn phản diện thì ai diễn đây? Người mẹ diễn sao? Thiên tính của người nữ là tương đối nặng tình cảm, đều rất là quan tâm đối với trẻ nhỏ. Cho nên các cô diễn chánh diện là tự nhiên nhất. Nhưng hiện tại người mẹ không chỉ diễn chánh diện, mà còn phải diễn cả phản diện nữa. Có rất nhiều cô sau khi đóng xong phản diện với trẻ nhỏ, trong lòng chính mình lại cảm thấy rất là đau xót. Lúc đầu là diễn phản diện, có thể chốc lát lại biến thành chánh diện. Có dễ diễn không? Thật khó diễn. Vừa trút xong cơn giận, lại phải rất tự ái đối với trẻ con. Cho nên người nữ hiện tại bệnh nghiêm trọng nhất là bệnh gì? Nội tiết mất quân bình, có phải vậy không? Thứ hai phải diễn phản diện, bỗng chốc lại phải chuyển thành chánh diện, tạo thành áp lực rất lớn đối với thân tâm của các cô. Cho nên vẫn là người chồng diễn phản diện. Bởi vì người nam thuộc cương, người nữ thuộc nhu, nên người chồng nên đóng vai phản diện. Có như vậy trẻ nhỏ mới không dễ dàng gây rối. Chúng ta nhớ lại lúc còn nhỏ, chỉ cần ánh mắt của cha trừng vào chúng ta một cái, chúng ta lập tức liền sẽ hiểu được, nên cẩn trọng. Bởi vì những người cha thời hiện nay làm việc tương đối bận rộn, nên tôi thường hay kiến nghị với họ, là không nhất định phải dành nhiều thời gian dạy trẻ nhỏ, không phải thời gian rất dài thì trẻ nhỏ mới cảm nhận được là bạn rất quan tâm đến chúng. Quan trọng nhất là bạn có cái tâm này hay không. Nếu như mỗi ngày bạn bỏ ra 10 phút, trong 10 phút này điện thoại phải thế nào? Phải tắt đi. Trong khoảng thời gian này chính là thời gian bạn ở chung với con của bạn. Bạn phải đem sách Thánh Hiền ra, đem câu chuyện đạo đức ra, mỗi ngày giảng cho chúng nghe hai điều. Bạn liên tục không ngừng làm như vậy, trẻ nhỏ sẽ cảm thấy bạn rất quan tâm đến chúng. Sau khi chúng nghe xong chuyện xưa rồi, khi đi đến trường học, chúng sẽ kể với các bạn. Ba của mình mỗi ngày đều kể cho mình nghe hai câu chuyện. Vậy các bạn học sẽ có cái nhìn ngưỡng mộ. Sau đó chúng sẽ nói, nào, mình sẽ kể cho bạn nghe hai câu chuyện này. Đồng thời bạn huấn luyện chúng làm thế nào, đem những giáo huấn của Thánh Hiền cùng chia sẻ với mọi người. Cho nên quan trọng nhất là bạn phải có cái tâm này. Việc này có thể dạy con được tốt. Vừa rồi chúng ta có nói đến quan hệ ngũ luân, trong đó quan hệ vợ chồng là quan trọng nhất. Vợ chồng chánh thì ngũ luân chánh. Cho nên một môn thâm nhập, một môn này đã nắm được cương lĩnh của đạo đức rồi. Mà đệ tử quy nắm được cương lĩnh của đạo đức. Cho nên chúng ta học tập trước tiên từ một môn đệ tử quy mà thâm nhập. Làm thế nào thâm nhập? Thâm nhập phải làm đến giải hành tương ưng. Sau khi lý giải rồi, nhất định phải thực hành. Việc bạn thực hành sẽ giúp bạn càng hiểu rõ đạo lý Thánh Hiền. Hiểu được càng sâu thì lý giải sẽ được càng sâu. Lý giải được càng sâu thì bạn thực hành được càng thiết thực hơn. Cho nên lý giải giúp cho thực hành, thực hành lại giúp cho lý giải. Vì vậy chúng ta học một câu, nhất định phải hiểu được, phải bao đi thực hành, phải trường kỳ huân tu. Thời gian dài là chỉ mỗi giờ, mỗi phút. Tôi thường hay nói với rất nhiều bạn bè, chỉ cần bạn liên tục không ngừng nghỉ, mỗi ngày sớm tối đem Đệ Tử Quy đọc qua một lần, bảo đảm sau 3 tháng bạn sẽ cảm thấy đạo đức học vấn có tiến bộ rất lớn. Cái thang thuốc này trước mắt người nào uống vào hiệu quả đều rất tốt. Các vị có muốn uống thử không? Khi tôi ở Hải Khẩu, có một vị thầy giáo chân thật đã làm được. Vị thầy giáo này khi lần đầu tiên lên lớp, tôi có ấn tượng rất sâu. Vào tiết Nguyên Tiêu năm vừa rồi, khi ông nghe giảng, mắt không hề dao động. Tôi giảng rất nhiều câu chuyện của Thánh Triết, ông đều cố gắng ghi chép lại. Ông học được hơn 3 tháng thì đi đến trước mặt tôi nói, thầy Thái ơi, giáo dục Thánh Hiền tốt đến như vậy, không thể chỉ có gia đình tôi được lợi ích. Tôi mong muốn quay về quê hương của tôi để dạy Đệ Tử Quy. Bởi vì ông có lập chí, bởi vì ông có thời gian dài không gián đoạn, sáng tối đọc qua một lần, cho nên tiến bộ đặc biệt nhanh. Khi đọc vào buổi sáng, nhắc nhở chính mình hôm nay phải làm được những giáo huấn trong Đệ Tử Quy. Khi đọc vào buổi tối, chúng ta phản tỉnh một lúc, ngày hôm nay đã làm được điều gì rồi, khích lệ cho mình một chút. Những điều nào chưa làm được phải càng thêm cảnh giác. Vì sao không làm nữa? Vì sao không tái phạm? Như vậy mới có thể thu kết quả tốt, có thể trường kỳ huân tu. Mà chữ tu là tu sửa cách nghĩ, cách làm, cách nói. Mỗi giờ nhắc nhở chính mình tu sửa. Tu sửa luôn luôn đều là lúc bạn đối diện với người, qua lại với bạn, Tu sửa ngay lúc đó, không phải khi mắc sai lầm rồi mà tu sửa. Có một người bạn, anh ấy chia sẻ với tôi, anh nói anh khó sửa nhất chính là việc người có lỗi chớ vạch trần. Bởi vì mấy mươi năm nay nói lỗi của người khác quen rồi, anh cũng là rất dụng công, sớm tối đều đọc qua một lần. Kết quả mỗi lần anh muốn nói lỗi người, đột nhiên câu kinh văn trong Địa Tử Quy liệt xuất hiện ra. Câu người có lỗi chớ vạch trần liền hiện lên trong đầu của anh. Miệng của anh liền lập tức đóng lại. Đây gọi là trải sự luyện tâm. Trải sự luyện tâm, trải qua những sự việc này, không ngừng tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, tu sửa ngay trong cách nói, cách làm. Chúng ta để đề cập đến toàn bộ thái độ học tập, bao gồm thứ nhất phải lập chí, thứ hai phải thực hành, thứ ba học tập có thứ tự rất quan trọng. Trước tiên nhất định phải xây dựng nền tảng đạo đức, sau đó đọc các kinh điển khác. Thứ tư, phương pháp học tập phải có thể một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Vì nếu chúng ta có thái độ chuẩn xác rồi, tiếp theo chúng ta mới bước vào học tập Đệ Tử Quy. Học Đệ Tử Quy, thông thường người ta nghe đến đệ tử, họ liền có nhận thức sai lầm là cái này dành cho ai học, cho trẻ nhỏ học. Kỳ thực đệ tử không phải là chỉ riêng trẻ nhỏ, đệ tử là chỉ học trò của thánh hiền nhân. Chữ quy cũng là chữ hội ý, bên trái là chữ phu, bên phải là chữ kiến, nên gọi là kiến giải của đại trượng phu. Kiến giải của đại trượng phu nhất định là tùy thuận giáo huấn của thánh hiền, cũng chính là chân lý của nhân sinh về việc đối nhân để xử thế. Đệ Tử Quy mà chúng ta học mới có thể dạy tốt được trẻ nhỏ. Giáo nhi giáo nữ, tiên giáo kỹ. Muốn dạy tốt con trai con gái, trước tiên phải nâng cao chính mình. Chính mình phải làm tốt trước, như vậy mới có thể làm tốt được công tác của thân giáo. Nào chúng ta cùng mở sang trang 60. Chúng ta đem phần tổng tựa đọc qua một lần. Phép người con, thánh nhân dạy, hiếu để trước, kế cận tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Nếu như bạn về nhà ngồi ở bàn đọc sách mà đọc một cách khí thế như vậy, nhất định sẽ làm cho con cái của bạn như thế nào? Hết lòng cung kính. Sự hiếu học của bạn sẽ khiến con cái cảm động. Được rồi, tiết học hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.